Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Do We Exist? The Nine Realms of Universe That Make You Possible của Hakim Olusegyi là một cuốn sách khoa học phổ thông kết hợp giữa vũ trụ học, vật lý hiện đại và suy ngẫm triết học về sự tồn tại của con người. Thay vì chỉ trình bày các khái niệm thiên văn theo kiểu liệt kê, sách xây dựng một khung giải thích gồm 9 cõi, từ nơi con người đang sống cho đến những tầng sâu của vũ trụ, nơi trực giác thường không còn đủ để hiểu. Mục đích của cuốn sách là dẫn người đọc đi qua các quy luật cơ bản đã tạo nên sao thiên hà, sự sống, ý thức và cả cảm giác có ý nghĩa của con người. Điểm đáng chú ý là tác giả không né tránh sự lạnh lùng của vũ trụ, nhưng vẫn giữ một thái độ lạc quan, có cơ sở khoa học. Vì vậy, đây không chỉ là sách về không gian, mà còn là một nỗ lực giải thích vì sao sự tồn tại của chúng ta là kết quả của cả một cấu trúc vũ trụ phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung chín cõi giúp tổ chức lại câu hỏi về sự tồn tại. Trọng tâm đặc sắc nhất của cuốn sách là cách Hakim Olusegyi chia vũ trụ thành chín cõi liên kết với nhau để trả lời câu hỏi vì sao chúng ta tồn tại. Cách làm này có giá trị vì nó biến một câu hỏi rất trừu tượng thành một lộ trình nhận thức rõ ràng. Thay vì đi từ một ý niệm triết học mơ hồ, tác giả bắt đầu từ Middle Realm, tức thế giới con người đang sống, rồi mở rộng ra các tầng khác như sự sống, vũ trụ học, vật chất tối, lượng tử, thời gian, đa vũ trụ, những gì nằm ngoài đường chân trời quan sát, và cuối cùng là cõi tưởng tượng. Mỗi cõi không phải một thế giới riêng biệt theo nghĩa thần thoại, mà là một lớp thực tại mà khoa học hiện đại buộc ta phải đối diện. Ưu điểm của cấu trúc này là nó giúp người đọc thấy mối liên hệ giữa các mức độ khác nhau của thực tại, từ hạt cơ bản đến ý thức. Nó cũng cho thấy câu hỏi về sự tồn tại không thể được trả lời chỉ bằng một ngành khoa học đơn lẻ mà cần một cách nhìn tổng hợp hơn. Thứ hai, từ vật lý vũ trụ đến đời sống con người, sách nối liền quy mô lớn và quy mô nhỏ. Cuốn sách nổi bật ở chỗ nó không dừng lại ở việc nói về thiên hà hay hố đen, mà luôn quay về mối liên hệ giữa các quy luật vũ trụ và trải nghiệm sống của con người. Theo cách trình bày của Olusegyi, các cấu trúc lớn như thiên hà, sự giãn nở vũ trụ hay sự tương tác của vật chất và năng lượng không chỉ là hiện tượng xa xôi. Chúng là điều kiện nền để sau này có thể hình thành sao, nguyên tố nặng, hành tinh, hóa học hữu cơ và sự sống. Từ đó, tác giả mở ra lập luận rằng những gì ta coi là rất riêng tư như trí nhớ, mục đích sống, nỗi đau hay hy vọng đều nảy sinh trong một vũ trụ vận hành theo quy luật vật lý, chứ không theo nhu cầu của con người. Cách nhìn này có ý nghĩa vì nó làm giảm ảo tưởng rằng con người đứng ngoài tự nhiên. Ngược lại, nó đặt con người vào đúng vị trí của mình trong chuỗi hình thành dài lâu của vũ trụ. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng bản thân họ không tách rời cosmos mà là sản phẩm của nó. Thứ ba, giải thích khoa học hiện đại bằng một giọng điệu dễ tiếp cận và giàu trực giác. Một điểm mạnh quan trọng của sách là khả năng trình bày các chủ đề khó như vật chất tối, năng lượng tối, cơ học lượng tử, thời gian hay đa vũ trụ theo hướng dễ theo dõi mà vẫn giữ được tinh thần khoa học. Đây là điều không dễ vì các lĩnh vực này thường bị diễn giải quá đơn giản hoặc quá kỹ thuật. Olusegyi lựa chọn cách xây dựng lập luận từng bước, bắt đầu từ những điều quen thuộc rồi mở rộng dần sang các khái niệm gây bất ngờ cho trực giác. Nhờ vậy, người đọc không bị ném ngay vào những thuật ngữ trừu tượng mà được dẫn dắt để nhận ra vì sao trực giác thường thất bại khi đối mặt với tự nhiên ở quy mô rất lớn hoặc rất nhỏ. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong sách khoa học phổ thông vì nó giúp người đọc hiểu bản chất của giới hạn nhận thức thay vì chỉ nhớ định nghĩa. Ngoài ra, giọng văn được mô tả là thông minh, hài hước và đôi khi xúc động, nên sách không chỉ truyền đạt thông tin mà còn giữ được sự gắn kết với độc giả phổ thông. Thứ tư, tác phẩm đặt câu hỏi về giới hạn quan sát và vai trò của trí tưởng tượng trong khoa học, không dừng ở việc mô tả những gì khoa học đã biết. Cuốn sách còn nhấn mạnh những vùng mà quan sát bắt đầu đứt gãy. Realm Beyond Horizons thể hiện rõ ý tưởng này vì nó gợi đến ranh giới nơi ánh sáng, dữ liệu hay phép đo của ta không còn đủ để kiểm chứng trực tiếp. Đây là điểm rất quan trọng trong tư duy khoa học hiện đại, bởi hiểu biết không chỉ nằm ở những gì nhìn thấy được, mà còn ở việc nhận ra nơi nào tri thức của ta chưa chạm tới. Từ đó, tác giả đưa Realm of Imagination vào như một phần chính thống của hành trình nhận thức, chứ không phải một yếu tố trang trí. Điều này không có nghĩa là thay thế khoa học bằng tưởng tượng, mà là thừa nhận rằng mọi bước tiến lớn trong khoa học đều cần năng lực hình dung điều chưa thấy. Cách đặt trí tưởng tượng ở cuối hành trình cho thấy nó là kết quả của hiểu biết tích lũy, chứ không phải suy đoán tùy tiện. Nhờ vậy, cuốn sách lập luận rằng khoa học mạnh nhất khi nó biết tôn trọng cả dữ liệu lẫn khả năng hình dung các mô hình mới. Cuối cùng, lời kể cá nhân của một nhà vũ trụ học làm cho tri thức trở nên gần gũi hơn. Ngoài nội dung khoa học, cuốn sách còn có sức hút nhờ hình ảnh tác giả là một người từng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn rồi trở thành nhà vũ trụ học nổi tiếng. Chi tiết này không phải để tạo cảm hứng đơn thuần, mà để cho thấy hành trình hiểu vũ trụ cũng có thể xuất phát từ một hành trình sống rất cụ thể. Khi tác giả kể về thế giới bằng góc nhìn của người từng ở ngoài lề xã hội, cuốn sách có thêm chiều kích nhân văn rõ rệt. Nó khiến các vấn đề như hy vọng, mục đích và khả năng vươn lên không còn là khẩu hiệu mà là câu hỏi gắn với kinh nghiệm thật. Điều này giúp sách khác với nhiều tác phẩm phổ thông thiên văn chỉ tập trung vào dữ kiện khoa học. Ở đây, kiến thức được đặt trong bối cảnh một đời sống cá nhân có chuyển hóa, nên người đọc dễ cảm thấy các ý niệm lớn không xa rời đời thường. Sự kết hợp giữa khoa học, tự thuật và suy ngẫm triết học là một phần khiến cuốn sách trở nên đáng nhớ và khác biệt trong cùng thể loại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến vũ trụ học, vật lý hiện đại, triết học về sự tồn tại, hoặc đơn giản là muốn hiểu con người đứng ở đâu trong bức tranh lớn của tự nhiên. Người đọc không cần nền tảng chuyên sâu để tiếp cận, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu thích suy nghĩ theo kiểu hệ thống và sẵn sàng đối diện với những câu hỏi lớn. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc sắp xếp lại cách nhìn về thực tại, nhận ra giới hạn của trực giác và hiểu vì sao các khái niệm như vật chất tối, thời gian hay đa vũ trụ lại quan trọng đối với việc hiểu chính mình. Giá trị trí tuệ của nó nằm ở sự kết nối giữa khoa học nghiêm túc và ý nghĩa sống, một điểm mà nhiều sách vũ trụ học thường không làm tốt. So với các cuốn sách phổ thông cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì có một khung chín cõi rất rõ ràng, vừa mang tính tổ chức cao vừa đủ linh hoạt để dẫn người đọc từ vũ trụ đến con người. Đó là lý do cuốn sách vừa mang tính giáo dục, vừa tạo được dư âm suy ngẫm lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Hakim Oluseyi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!